Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 21 tháng 10 năm 2018. Đây là bài pháp số 3 thuyết trong khóa thiền 9 ngày tại Thiền viện Phước Sơn. Trong cái buổi trình pháp chiều hôm qua đó, có một vị hành giả nói với sư là vị ấy ngồi thiền mà thấy cái mặt của mình, nhất là cái mũi rất là rõ. Thì sư khuyên, sư nói rằng là khi mà mình ngồi thiền á, mà mình thấy bất cứ những cái hình ảnh nào đó, quý vị đừng có để ý tới. Đó thì trước đó có một vị hành giả cũng có nói chuyện với sư về vấn đề đó. Thì sư tính đọc cái bài mà thiền sư giảng về cái điểm này ngày hôm qua, nhưng mà ngày hôm qua tại vì cái bài nói về ánh sáng nó dài quá, nên ra để lại tại ngày hôm nay. Đọc quý vị nghe những cái trường hợp hành giả nó cũng từng trình pháp mà nói những cái chuyện tương tự như vậy. Đây là một vị sư. Sư này cũng lớn hạ rồi, người sư người gốc Khmer. Sư nói rằng là sư ngồi thiền đó, sư thấy là tâm yên lắm, tâm yên, tâm định rất là tốt. Đó thì ngày hôm qua quý vị nghe sư nói về vấn đề ánh sáng cũng vậy. Thì khi nào mà mình thấy những cái hình ảnh, mình thấy ánh sáng, mình thấy thân tâm nó nhẹ nhàng đó, thì là luôn luôn trước đó là tâm mình nó yên tĩnh. Vì vậy trong cái sự thực tập thiền tứ niệm xứ, người ta nói khi mà tâm yên tĩnh là coi chừng đó, cẩn thận đấy. Cẩn thận là tại vì nó sẽ tẻ ra nhiều đường khác. Nó tạo ra những hình ảnh, nó cho mình ánh sáng, nó cho mình cái này cái kia, rồi mình không biết, mình tưởng cái này là pháp, chạy theo. Mình chạy theo thì mình sẽ đi lạc à. Mình không còn thập thiền tứ niệm xứ nữa. Bởi vì sao? Bởi những cái này nó không giúp mình phát triển trí tuệ. Thiền sư hỏi ngày hôm qua đó, trong cái bài pháp sư đọc cho quý vị nghe, ông hỏi vậy chứ quý vị thấy ánh sáng giúp được quý vị cái gì? Quý vị thấy cái mặt quý vị nó giúp được quý vị cái gì? Quý vị nhìn trong kiến quý vị cũng thấy ánh sáng, cũng thấy mặt mình vậy. Không cần chi phải ngồi thiền mà thấy cái mặt của mình phải vậy không? Mà thấy cái mặt mình trong khi ngồi thiền cũng phải là cái phép lạ gì nữa, mà là nó bắt đầu bằng cái tâm yên tĩnh. Có một điểm mà sư muốn lưu ý với quý vị hành giả tập thiền ở đây, nhất là các vị mới tới. Tại vì sao mình nghe trong cái phần trình pháp á, thì đa phần những hành giả mới tới là kinh nghiệm cái này rất là nhiều, còn các vị tập lâu một thời gian rồi không thấy nữa. Vì vậy mới có trường hợp con người nói rằng là hồi trước con thấy nhiều pháp lắm mà bây giờ con không thấy nữa. Đó thì như sư nói, nó bắt đầu bằng cái tâm yên tĩnh trước. Cái tâm mình yên, tâm mình nó yên tĩnh, nó vắng lặng, rồi bây giờ tất cả những hiện tượng này nó xảy ra. Tâm của hành giả mới tập mà yên, bộ hành giả tập lâu mà không yên hay sao? Bởi vì cái người mà mới tập chưa bao giờ kinh nghiệm được cái gì hết. Vì vậy chỉ sao làm vậy? Ngồi thiền biểu chú tâm lên mũi, cái việc chú tâm mũi, biểu nhịn bụng, cái việc nhịn bụng. Cái tâm nó hoàn toàn kêu bằng giống là ngây thơ vậy đó. Chứ kêu sao làm vậy thôi à? Tâm không có một chút mong đợi nào hết. Cho đến khi nào mà nó kinh nghiệm những cái mà tâm nó xác đoán, nó nói rằng ô cái này tuyệt quá, cái này hay quá, cái này đúng là pháp rồi, vân 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 vân, là tâm mong đợi nó tới. Và khi mà tâm mong đợi nó tới là nó sẽ không có. Bởi vì tâm mong đợi là tâm tham mà. Trong cái thiền tập của mình này, hễ mà phiền não nó chen vô rồi á, là đừng có mong nó kinh nghiệm được cái gì. Mà có kinh nghiệm gì chăng nữa nó cũng giả à. Đó là lý do tại sao mà mình thấy những cái người mới tập với họ thấy rất là nhiều chuyện lạ lùng lắm, mà cái người tập lâu không thấy. Rồi cái người tập lâu á, đã nghe được rất là nhiều cái thông tin rồi. Vì vậy khi mà họ thấy những cái kinh nghiệm mà sống trở lại, tâm của họ cũng háo hức như người mới tập. Chính cái vì cái tâm nó háo hức, cái tâm nó muốn coi, cái tâm nó muốn để ý, cái tâm nó thích thú ở trong đó, mà làm cho cái câu chuyện nó càng lúc nó càng dài. Thì đây này, vị sư này nói rằng: thưa sư, con ngồi thiền, con thấy tâm con rất yên tĩnh, rồi con thấy hình ảnh của Hòa Thượng Sụ Vin đi tới gần. Lúc đầu thì không thấy rõ, mà từ từ thấy rất rõ, là thấy Ngài cầm cái quạt, Ngài chống gậy, rồi Ngài nhìn với cái nét mặt rất là từ bi. Thì quý vị thấy hình ảnh nó càng ngày nó càng rõ. Lúc đầu thì không thấy rõ, nhưng mà nhìn một lát thì thấy Ngài đi tới gần, tới gần, tới gần, tới gần. Thấy rõ là Ngài cầm gậy, thấy rõ là Ngài đang cầm quạt, thấy nét mặt từ bi. Quý vị thấy cái này là ở đâu mà có, trong cái hình ta vẽ. Rồi cứ nhìn hoài, nhìn hoài, nhìn hoài, nhìn hoài, nhìn hoài, nó nhập vào trong tâm. đến khi ngồi nó sống trở lại. Như trường hợp sư ngày hôm qua trong cái buổi trình pháp, sư kể một cái câu chuyện liên quan tới một người nữ ngồi thiền mà thấy rắn đó. Quý vị còn nhớ câu đó không? Ngày hôm qua nếu mà vị nào chưa có tới tập, sư nói lại sơ là cái cô đó là cô ở bên Mỹ á. Cô đi giữ một khóa thiền của các vị thiền sư mà cũng rất là nổi tiếng, lúc đó là ngài Hòa thượng Upandita. Ngày qua với 4 vị thiền sư nó phụ tá cho ngài, thì các vị ngài Hòa thượng là 5 ngày mới cho trình pháp một lần, còn các vị kia thì cứ thay phiên nhau cho trình pháp. Đó, thì có một cô cổ vô của trình pháp, rồi cô nói với sư, cô nói rằng là thưa sư, con muốn đổi cái phương pháp thực tập, con muốn chuyển tập về tâm từ, con muốn tập thiền tứ niệm xứ nữa. Thì thiền sư ngài Hòa thượng trưởng, thiền sư trưởng hỏi tại sao mà cô muốn đổi qua tâm từ. Nói là tại vì trong khi mà con ngồi thiền, con để ý con thấy con rắn nó lớn quá, nó cứ hả miệng nó muốn táp con à. Và con nghĩ rằng là nếu mà mình tập thiền về tâm từ, mình rải tâm từ cho con rắn thì con rắn không có cắn, tôi sợ vậy. Hòa thượng nói không, cái này không có phải không đúng đâu, cái này giả, cứ tiếp tục tập thiền tứ niệm xứ đi, ghi nhận hơi thở, ghi nhận tiếng động xúc chạm vân 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 vân. Đó thì cô không có vui, cô không có hoan hỷ. Thì sau khi cái buổi trình pháp đó, cô gặp sư, cô nói rằng là ngày mai là tới phiên cái vị phó thiền sư đó, cho trình pháp, thì xin sư nói với vị đó cho con tập thiền tâm từ được không. Thì khi mà vô gặp vị thiền sư, phó thiền sư đó, ông này trẻ mà cũng rất là vui vẻ đó, ông nói được tập đi, cô muốn tập tâm từ cái việc tập tâm từ. Lúc đó là sư rất là ấn lộn à. Ngài thiền sư là không cho, mà vị sư này phó thiền sư nhỏ hơn học trò của ngài mà lại bị tập đi. Cái rồi cái cổ tập, cổ tập thì cô thấy đỡ, không có thấy rắn nữa. Đó thì sư gặp cái vị thiền sư, phó thiền sư là cũng, tại vì ông cũng bằng tuổi sư thôi. Sư hỏi cái chuyện này đó, cổ này cô trình với ngài Hòa thượng thiền sư rồi đó, mà ngài sư trưởng không có cho, mà sao mà ngài lại nói được. Thì cái sư phó mới trả lời nói rằng đúng ra là tí niệm xứ không có cái chuyện đó, nhưng mà cái người này đó họ bị ám ảnh dữ quá đi. Đôi khi mình nói như vậy đó, họ làm rồi giúp cho họ. Rồi họ mình quay họ, mình mới chỉ cho họ quay trở lại, tức là cái phương tiện đó. Đó thì thôi, câu chuyện đó sư hiểu rồi thôi, sư không có để ý được gì nữa. Thì 3 tháng sau á, khi mà phái đoàn của chư tăng đi về hết trơn rồi, thì cô này cô kêu cho sư. Cô nói rằng, cô kể lại là cô hỏi sư, cô còn nhớ là cô ở đó để cô trình pháp như vậy đó. Nhớ không? Sư nói nhớ chứ. Chứ còn nhớ tên cô là tên gì nữa. Nó cách đây khoảng chừng 3 năm sư gặp lại, là lúc đó là câu chuyện đã qua 20 năm rồi, mà cô nói con không ngờ cái trí nhớ của sư còn dữ vậy. Tôi nói tôi dòm cô là tôi thấy con rắn mà. Các sư cũng tưởng tượng nữa, thấy không? Đó thì 3 tháng sau cô kêu sư, cô nói rằng là con khi mà cái vị phó thiền sư mà cho con tập thiền tâm từ, rồi con tập thiền tâm từ mà con không có thấy rắn thì con cảm thấy kính phục ngài rất là nhiều, và con cứ nghĩ rằng chắc là sư phó này còn giỏi hơn sư trưởng nữa. Nhưng mà bây giờ con về tới nhà rồi con mới hiểu là cái chuyện đó là cái tâm con nó giả không, bởi vì con rắn này là không có gì hết trơn, là tại vì trong phòng con của con đã treo mấy cái hình con rắn, con vô con dọn dẹp rồi con dòm rắn hoài, con lát con ngồi thiền thấy à. Như vậy thì con rắn không thiệt, phải vậy không? Con rắn là khái niệm cho tâm nó tạo ra. Bởi vì nếu mà không thấy con rắn, nếu không thấy cái hình đó thì đâu thấy con rắn, phải vậy không? Do đó khi mình nói là rải tâm từ cho con rắn có đâu mà rải tâm từ. Tâm từ thì rải cho người, rải cho vật, rải cho người ở xa, người ở gần, mà đây có đâu, đối tượng có đâu mà rải tâm từ. Thì quý vị thấy cái ảo giác này ghê không? Nó cho mình có cái cảm tưởng là mọi sự nó thật, và thật ra không có gì thật hết. Đó, vì vậy khi mà chúng ta tập thiền, chúng ta cần có một người giúp mình là vậy đó. Tại vì cái tâm của mình nó mê mờ, nó bám vào trong đó rồi đó, thì mình không thấy được, mình cứ tưởng là thật à, mà hóa ra là ảo. Cũng giống như khi quý vị ngủ mà quý vị là mơ đó, quý vị thấy ai mà đuổi mình, hoặc giả là mình thấy cha mình, mẹ mình là người thân của mình mà chết rồi, mình buồn, mình khổ, mình khóc dữ lắm. Khóc mà đến khi mà dậy rồi còn uất ức nữa, khóc nữa, biết giả rồi đó nè, mà cái cảm xúc nó đè không được. Ôi cha trời ơi, bồ của mình là chồng của mình, là vợ của mình, là con của mình mà anh chết rồi là tính sao đây, khóc nức nở à, dậy rồi đó nghe, thấy đèn đó, thấy ánh sáng rồi đấy, Hỏi thiền sư tại sao con thấy như vậy mà con không có kìm được. Nó là tại vì trong cái thời gian mà cô mơ là cái tâm của cô nó cho cái này là thiệt mà. Rồi khi mà cô tỉnh, cô thức dậy đó, cái tâm lúc đó nó đã sáng suốt đâu, nó còn mờ mờ áo áo mà. Vì vậy nó, cái hình ảnh mà ở trong giấc mơ nó vẫn còn nằm đó, nó chưa có phai lãng đi, do đó mình có cảm tưởng như thiệt vậy. Mặc dù mình thấy là mình đã thức rồi, cái cảnh nó khác rồi. Mình biết mình không còn ở Việt Nam nữa, mình đang ở Miến Điện, mình tu tập rồi chẳng hạn. Mà mình vẫn thấy là người ta rượt con mình, người ta giết con mình, vân 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 vân. Vì vậy trong cái bài pháp mà vị này trình nói rằng là: thưa sư, con ngồi thiền, con thấy hòa thượng. Lúc đầu con không thấy rõ, nhưng mà từ từ con thấy rất là rõ. Thấy ngài đi tới gần, thấy ngài cầm quạt, thấy ngài cầm gậy, thấy ngài nét mặt của ngài. Thì thiền sư nói, những cái hình ảnh nào mà quý vị thấy trong lúc mà mắt nhắm, đó là tưởng, đó là do tâm mình tạo. Cái này là không có thật. Dạ thưa ngài, có phải do định tâm của con mạnh cho nên con phải thấy như vậy phải không? Vâng, định tâm mạnh, chỉ cần bạn suy nghĩ một niệm sanh lên là hình ảnh nhảy ra ngay. Tâm suy nghĩ và tâm định mạnh, hành giả không nhận ra, chỉ thấy hình ảnh rõ và có cảm tưởng là như thật, có thế thôi. Khi mà hành giả ngồi thiền, tâm nó rất là yên, tâm nó là có tâm định. Tâm định nó rất là mạnh. Rồi tự nhiên ở trong tâm mình nó có những cái sự suy nghĩ nó nhảy ra, bởi mình ngồi, quý vị thấy không? Trong khi quý vị sinh hoạt, quý vị làm cái gì đó, tâm suy nghĩ nó nhảy ra trong này. Nó muốn nhảy cái gì nó nhảy, thấy không? Thì trong khi mình ngồi như vậy, tâm mình nó yên vậy, thì chẳng hạn như mình nói, trời ơi, yên quá ha. Yên tĩnh vắng lặng, ánh sáng nhảy ra. Ô, cái này là nhờ công đức của Hòa Thượng Sử Vũ Minh lập cái trường thiền này, rồi thiền sư cho mình tập, tu tập, bây giờ mình mới thấy được những cái cảnh mà tốt đẹp như thế, là theo Hòa Thượng Sử Vũ Minh nhảy ra. Rồi mình thích vào trong đó, lạ quá. Mình nhìn cho kỹ, mình muốn, mình chạy theo đối tượng, lúc đó là mình quên cái chánh niệm của mình rồi, mình bắt rồi, mình hút ở trong đó rồi. Thế là hình ảnh nó càng lúc nó càng rõ. Như vậy thì thiền sư này nói, nó gộp có hai yếu tố. Cái thứ nhất, định tâm có. Mà thứ hai, cái niệm suy nghĩ nó rất là nhanh. Nó khởi lên trong đầu của mình, hành giả không thấy. Chỉ biết tâm mình yên thôi, mà không hiểu rằng tâm định mình đang rất là mạnh. Cái thứ hai nữa, cái niệm suy nghĩ nó phục ra, giống như một cái tia chớp vậy đó. Thì hai cái này nó gặp nhau lại thì nó bé xé ra to. Do đó mình thấy cái này cái kia và mình cảm tưởng thấy như thật. Vâng, định tâm của hành giả rất mạnh, chỉ cần một niệm suy nghĩ sanh lên dù rất là nhanh, thế là hình ảnh nhảy ra ngay. Tâm suy nghĩ, tâm định mình đâu có thấy không? Không thấy, chỉ thấy hình ảnh rõ từng chi tiết, vì vậy mình có cảm tưởng nó là như là thật. Áo mà, thấy không? Để suy nghe những đọc những bài pháp lại suy nhớ lại cái chuyện mà mình coi lên mạng cũng vậy. Đó, anh chị em nào lúc này là hay lên mạng mình coi cái phim này phim kia rồi cái nọ đó, rồi mình chạy theo nó. Thật ra cũng biết có thiệt hay không nữa. Thấy không? Mình thấy những cái cảnh rất là kỳ quặc mà nó chiếu lại trên phim cho mình coi. Ví dụ như sư coi một cái cuộn phim á, một cái này là nó ghi ở trong cái video, cái camera mà về an ninh á. Có những cái chỗ mà ở trong nhà thương á, tự nhiên xe lăn xe đổ để tự nhiên chạy tùm lum tà la. Thật giả mình không biết. Nhưng mà nó kỳ lạ quá làm cho mình bị hút vào trong đó. Cái băng ca nữa, có mấy cái bánh xe ở dưới đó, để đó tự nhiên buông tuôn ra chạy. Chạy tới được cuối cùng cái nó thấy con có cái ông lao công, ông đi tới đi ngược lại cái xe cái băng ca nó chạy lui. Thấy nhiều cái chuyện lạ quá. Nhưng mà thiệt cái giả mình đâu có biết. Bây giờ cái kỹ thuật mình lắp ghép nó quá là tinh vi. Do đó mình không biết, mình không hiểu cái thiệt cái giả, mà nhưng mà tâm của mình nó cũng chạy vào đó. Đó là lý do tại sao mà mình thấy không có mở ra mạng ra thôi, chứ mà hết lên mạng rồi là nằm im ở trong đó, nằm hoài, không có thoát ra được nữa. Thưa sư, con còn nhớ, tức là một vị khác thưa với thiền sư, năm ngoái có một vị hành giả Việt Nam ngồi thiền thấy tháp vàng Suragon ở bên Miến Điện, nó có một cái tháp rất là lớn, rất là nổi tiếng. Đây là cái là một cái tài sản của quốc gia của Miến Điện đó. Ai đi qua Miến Điện cũng đi thăm cái tháp vàng này trên đó. Thì cô này cổ nói cô thấy cái tháp vàng trong khi cô ngồi thiền hiện ra trước mặt và như thật vậy. Thì thiền sư trả lời, người ta thấy đủ thứ cô ạ. Người ta thấy đủ thứ chứ không phải là người ta chỉ thấy tháp vàng không thôi. Tại vì sao? Tại vì khi mà mình đi thăm cái tháp vàng đó, mình chưa thấy một cái cảnh nào mà đẹp như vậy. Đó, suy nhớ hình như ngài Hòa Thượng Viên Minh đó, ngài cũng qua bên Miến Điện rồi ngài đi vào đúng cái lúc mà ra hạ đó, sắp sửa tới đây này. ngày rằm tháng 9 này, đó là cái đêm đó là người ta bật hết đèn cho mình coi. Người Miến Điện họ đi lễ tháp á, rồi cái lúc đó đối với họ là cũng giống như là cái phút giây mà linh thiêng nhất trong năm á. Thì họ tới tháp vàng đó, thì ngài nói rằng là ngài lần đầu tiên là ngài đi qua bên Miến Điện mà ngài đi thăm tháp vàng, vào cái điểm lúc đó thì ngài thấy là cả một cái rừng ánh sáng mênh mông. Rất là ấn tượng, rất là đẹp, đẹp quá chừng ở dưới này là người ta đi tới đi lui đó. Đó, để đi vòng theo tháp. Đó rồi người ta cầm đèn cầy là như thế nào đó, thì ngài nói thấy là một rừng là toàn ánh sáng không à. Thì cái cô này đó, lần đầu tiên mà khi mà cô tới á, thì chắc có lẽ là không phải được cái dịp tốt như vậy đâu, nhưng mà cô thấy cái tháp vàng đó, cô ấn tượng quá, giữ vào trong tâm. Vì vậy khi mà ngồi thiền đó, tự nhiên đang ngồi thiền yên vậy, tự nhiên cái sự suy nghĩ về tháp vàng nó khởi lên. Nó bất chợt cái niệm suy nghĩ về tháp vàng nó khởi lên, thì tự nhiên cô thấy cái tháp vàng nó hiện ra trước mặt à. Thì cô thưa với thiền sư, cô nói: ủa, tháp vàng đâu mà mình thấy đây nè, mình có đi Sư Đa Gôn đâu mà mình thấy tháp vàng. Thì tháp vàng nó càng lúc nó càng lớn ra, cho tới lúc mà ngài là cái hình ảnh nó quá quá lớn, quá mạnh, nó đè, nó ập tới, nó cô làm cho cô giật mình, cô thức dậy, cô tỉnh ra thì cô thấy không có gì hết trơn. Đó thì thiền sư nói, người ta thấy đủ thứ, người ta coi cái gì rồi người ta ấn tượng rồi, bây giờ ta nhớ lại, trong khi ngồi thiền tâm êm nó nhớ trở lại. Người ta thấy chùa chiền, người ta thấy chư tăng, người ta thấy ma quỷ, người ta thấy núi rừng, thấy Phật. Một vị hành giả người Myanmar chỉ có đơn giản mỗi buổi sáng đứng sắp thấy chư tăng sắp hàng đi bát. Mỗi buổi sáng ở bên Myanmar chư tăng có thói quen là ở trong trường thiền, mặc dù có Phật tử cũng dâng cơm cho chư tăng, nhưng mà các sư cũng buổi sáng đều đi bát hết trơn, đi bát để tạo duyên với những người trong làng đó. Thì cô này có thấy các sư sắp một hàng, người lớn đứng trước là người nhỏ đứng sau, đi sắp ra một đường vậy đó. Vị này thấy chư tăng sắp hàng đi bát rất thích, cho nên sáng nào cũng ra đúng vào cái lúc mà chư tăng sắp đi bát, nhìn cái hàng của chư tăng thấp thấp sư rất là thích. Rồi cô này cô thích lắm, vì vậy trong khi mà giấc mơ, trong khi mà ngồi thiền, cô thấy một đoàn chư tăng đi từ dưới đất mà lên trên trời giống máy bay bay vậy đó. Quý vị thấy là cái này là toàn là nó tưởng ra không à, mà cái hình ảnh đó mình đã thu vào rồi, và trong cái tâm của mình nó có cái sự thích thú đó. Vì vậy nếu mà quý vị rút kinh nghiệm, mà quý vị nghe các vị hành giả mà trình pháp, là quý vị thấy họ nói họ rất là thích những cái hình ảnh đó, và chính cái sự thích thú này nó làm cho mình cứ trạo tới trạo lui, mình cứ muốn thấy hoài, và khi mà mình muốn thấy nữa thì không thấy. Chỉ lúc đầu là cái tâm của mình nó đang còn trong trắng, nó thơ ngay, nó chưa có biết gì hết trơn, cái ập tới kinh nghiệm là mình thấy liền. Và sau khi mà đã trải nghiệm một lần rồi, mình muốn thêm nữa không có. Tôi thường nhắc hành giả, nếu quý vị thấy Hòa Thượng Sử Minh, thường thường là ngài ưa cầm gậy lắm, nếu mà thấy ngài thì nhớ duy trì chánh niệm đi, chúng tôi lại cầm cây ngài đập đầu đó. Thiền sư nhắc nói chơi vậy đó. Thông thường hình ảnh ban đầu xuất hiện không rõ, ở rất là xa, nhưng nếu mình thích, mình tò mò, mình đặt câu hỏi là cái gì đây, tại sao mà vậy, là tự nhiên hình ảnh tới gần rõ, và đó là do tâm của mình tác động. Đừng tin vào những hình ảnh này, đừng xem nó cho nó là thật, chúng chỉ đồ giả do tâm tạo, không để ý tới chúng, hiểu nó do tâm tạo là được rồi. Vậy thì bây giờ nếu mà mình thấy những hình ảnh như vậy thì mình sẽ phản ứng như thế nào? Thì ông ấy dặn hành giả đấy, nhắc đồ này đồ giả, cái này là do tâm mình nó nhớ rồi nó tưởng ra vậy thôi, chứ không có thiệt gì trong này, không có Phật, không có chư tăng, không có ai trong này hết trơn á. Đây là một cái phó sản của tâm, tâm nó tạo ra như vậy thôi. Tâm nó suy nghĩ như vậy thì nó ồ đẹp quá, là tự nhiên hình ảnh nó xuất hiện, mà tại vì có thêm tâm định nữa. Đừng có tin là chúng là thật, hãy cho nó là đồ giả, rồi đừng có để ý tới, hãy trở lại với đề mục của bạn. Nếu bạn quan sát hơi thở trở lại hơi thở, bạn quan sát phòng xẹp trở lại phòng xẹp, đừng có xem nó là tâm thật. Nếu tin nó sẽ lớn hơn, nó sẽ rõ hơn, tới gần nói chuyện hay trả lời những chuyện mình không biết, người thích bám vào đó lâu dần có thể bị tâm thần. Ví dụ như cái vị hành giả nó nói rằng là con thấy mặt con, nhưng mà nếu mà con thấy một cái vị sư là một vị nào thì tính sao đây? Vị ấy sẽ rất là thích phải không? Hoặc giả là thấy Phật, là thấy các vị Bồ Tát. Đó người ta ngồi thiền, người ta thấy Bồ Tát Quan Thế Âm nhiều lắm quý vị. Và nếu mà mình hỏi cho kỹ những cái người này họ thấy cái gì, thì họ thấy một cái người nữ mặc một cái áo thụng màu trắng, rồi tay bên cạnh có một đứa nhỏ, mà tay cầm tĩnh bình rồi vậy đó, thì cái hình ảnh này là mình thấy nó vẽ ở trong trên tàu không à, chứ không có cái gì xa hết trơn, không có gì để xa xôi hết trơn. Cái hình ảnh đó mình nhìn nhiều lần quá rồi, rồi mình thích cái hình ảnh này, vì vậy khi mình ngồi thiền nó trở lại. Như vậy nếu tin nó sẽ tới gần mình, nó sẽ rõ hơn. Lúc bây giờ mình tưởng thiệt, do đó mình bắt đầu mình hỏi và nó trả lời cho mình ngay những chuyện mình không biết, mình tin rằng nó là thật. Và có những người đó họ lấy cái người, những người này làm bạn luôn. Họ ngồi cho yên để họ thấy những hình ảnh này. Khi hình ảnh tới gần họ hỏi, hỏi qua hỏi lại, hỏi qua hỏi lại, và họ tin cái hình ảnh này là thật. Những người này, thiền sư nói, họ sẽ bị tâm thần đấy. Một người ngoại quốc cũng đến tại đây tu tập nhiều năm và thấy người này thì tôi biết ngay là đã bị tâm thần rất là nặng. Tôi, cô này buổi tối có bao nhiêu đồ đạc trong phòng đều chất ra ngoài hành lang. Người ta hỏi cô tại sao cô chất làm chi vậy? Đồ trong phòng tự nhiên đem ra để ngoài chất ngoài hành lang à? Cứ đừng đi à? Hỏi làm chi vậy? Nói không, tôi không có làm gì hết trơn á. Người ta bảo sao tôi làm vậy thôi. Ai bảo? Bởi vì thế tâm thần á. Những người này khi tập thiền không được hướng dẫn cặn kẽ, không được nhắc nhở rằng đó chỉ là giả cảnh, không thiệt. Cho nên khi bất chợt thấy hình ảnh này là tin ngay. Thêm vào trong khi thiền có định tâm, hình ảnh nó càng lúc nó sẽ càng rõ. Vì vậy mà nếu mà quý vị mà không thiền á, quý vị ít thấy lắm. Mà khi mà quý vị thiền á, quý vị thấy mấy cái này. Người ta nói mấy cái này là cái bằng làm thiền mà bị cái bằng tàu hỏa nhập ma, là mấy cái này đó quý vị đó. Khi mình ngồi thiền tâm mình yên quá, rồi những cái niệm suy nghĩ nó khởi sanh lên, định tâm mà cộng với niệm suy nghĩ nữa, rồi bây giờ mình thấy cái này thấy cái kia, mình cho là thiệt, rồi mình chạy theo nó, mình chạy theo nó, mình trở thành điên khùng, gọi là tàu hỏa nhập ma đó. Vì vậy những người ta thường hay nói là tập thiền bị tàu hỏa nhập ma. Tàu hỏa nhập ma là những trường hợp như thế này. Tôi gặp một trường hợp, một cô người Việt Nam, cô này tới trường thiền và tôi nhìn cái cách cô tập, tôi nhắc nhở cô rằng là cô nhớ tập cho bình thường, đừng có đi quá chậm, đừng có làm mọi động tác rất là chậm. Vì cô tập theo cái phương pháp quán thân ở đâu đó không biết, thì khi cô tới trường thiền sự minh nó có làm cái gì cũng chậm hết trơn, ngay cả đi kinh hành nó đi rất là chậm, đi sắp hàng, đi ăn uống cũng đi rất là chậm, rồi ăn cũng rất là chậm, người ta về hết trơn rồi cô còn ngồi đó. Đó thì thiền sư kêu cô lại nói rằng là đó, nếu mà cô muốn ở đây mà cô tập theo phương pháp quán tâm này là cô nhớ sinh hoạt cho bình thường, chỉ duy trì chánh niệm thôi, chứ đừng có chú tâm nhiều quá. Bởi vì khi mình đi chậm hay là mình làm cho chậm để mình để ý vào trong cái thao tác của tay, của chân rồi vậy đó, thì thiền sư khuyên đừng làm vậy. Bởi vì cô làm như vậy định tâm cô rất là mạnh. Khi định tâm của cô mà rất là mạnh á, thì nó có nhiều chuyện bé xé ra to tôi giúp không được. Tôi giúp không được là tại vì tâm cô sao tôi giúp được. Thì cô nói, ông thiền sư ông kể cho sư nghe, năm đó sư cũng có mặt ở bên thiền viện á. Sư qua ông kể, ông nói, tôi dặn hoài đó, tôi kêu cái anh mà sư thông dịch ra, tôi nói, dặn cô, nói sinh hoạt cho bình thường, đừng có đi quá chậm, đừng có làm chuyện gì quá chậm. Cô không có nghe. Cô không nghe, nhưng mà tôi nói một lần, hai lần rồi tôi nói hoài nữa, tôi cũng không có thì giờ. Vì vậy có một bữa, người ta báo cho tôi biết là cô đứng như trời trồng ở trên thiền đường á. Thì khi tôi đi lên là tôi thấy cô cái chân trái đưa ra phía trước, rồi chân mặt ra phía sau, giống một cái thế một cái người đang đi bộ vậy đó. Tự nhiên đứng khựng lại. Đứng khựng lại thì hành giả thiền sinh họ sợ quá, họ tưởng là ma nhập ma đồ gì đó. Họ mới kêu ông thiền sư, nó hỏi nói. Lúc bây giờ sư đang ở Việt Nam này này. Người ta cũng đồn về Việt Nam. Người ta nói có một người qua bên thiền viện sự minh của sư đó tập cái sao mà bị ma nhập, đứng khựng ở trên thiền đường á. Thì khi mà tôi đi lên trên thiền đường, tôi thấy như vậy đó, thì tôi mới là mới hiểu rằng là cô này đứng yên như trời trồng á, là vì cái tâm lúc bây giờ nó định quá. Và nó một cái niệm suy nghĩ là khi mà định quá như vậy, nó bước tới như thế này mà bước thật chậm, làm như nó muốn đứng lại. Và cô có cảm tưởng như là không có đi được. Cô suy nghĩ không đi được là nó không đi được. Vì thấy khi mà cái tâm mà định mạnh rồi đó, một cái niệm suy nghĩ nó khởi sanh, hai cái này nó ghép trở lại đó, là nó xảy ra. Thì tôi dòm cái cô này, tôi biết tôi đã dặn cô rất là nhiều lần rồi, nhớ là đừng có làm chậm quá, mà cô làm chậm quá, định tâm cô mạnh quá. Thì cô đi tới một lúc nào đó, tự nhiên tâm suy nghĩ ra, chân nó sạc ra như thế này, rồi cô nghĩ sạc ra kiểu này là chắc đi tới không được, là nó đi tới không được luôn. Kì ông thầy sư ông mới nói tôi mới kêu cái cô mà giữ ở văn phòng á, ở giữa cái thiền đường á, tôi mới đi tới đây với tôi. Rồi cái cô kia nói, nhắc cô kia là đứng đứng sau lưng bà. Thì tôi mới hỏi cái cô mà Phật tử Việt Nam á, đi không được á, thì coi thử là gì đây, không đi tới được là bây giờ tôi hỏi là vậy thì bây giờ đó mà gì đây, để qua đâu rồi, ông nói cái gì. Tôi hiểu ngay cô này đứng yên như trời trồng vì tâm nghĩ rằng không đi tới được, tâm định mạnh, niệm suy nghĩ sanh lên, tin vô đó cho là thật. Nhưng tâm khác đều, những tin khác đều tâm như vậy, cho nên thân đứng yên. Đây là hiện tượng tự thôi miên. Tôi mới nói về cô rằng, tôi nói bây giờ phải làm cái sao mà cho cô cử động được này, là được, chỉ cần cử động thôi. Cô ở trong cái vị trí đang đi mà cô đứng yên như trời trồng như vậy là tại vì cô nói cô nghĩ là đi không có được. Thì bây giờ mình phải kiếm cái cách nào để cho cô nhúc nhích được thì mọi sự nó sẽ giải quyết. Thì ông hỏi cô này, ông nói ngã ra phía sau được không. Thì nhưng mà đã có một sư cô đứng sau đỡ rồi, sợ cô ngã cô té luôn đó. Thì thực sự hỏi nhích ra phía sau được không, ngã ra phía sau được không. Thì cô gật đầu, cô nói được. Thì cô ngã ra phía sau. Khi mà ngã ra phía sau thì cái chân ở trước nó dở lên, chân trước dở lên, cô chuẩn đựng được, cái tự nhiên cô đứng lại yên. Thì thiền sư giải thích này, cái này là gọi một cái trường hợp gọi là mình tự thôi miên mình. Tỷ như bây giờ mình làm một cái công chuyện gì đó mà mình nghĩ chắc không được quá, chắc làm không được quá, chắc làm không được quá. Hoặc giả là mình đi một cái chỗ nào cao, mình nhìn xuống mình nói chắc té quá, chắc té quá. Nếu mà cái tâm của mình nó cứ suy nghĩ hoài như vậy, tới một lúc mà nó yên, nó té thiệt á, nó rớt thiệt á. Thì quý vị thấy đây là cái sự sinh hoạt của tâm. Những người ở ngoài người ta nhìn ta không thấy, nhưng mà ông thiền sư ông hiểu. Bởi vì có rất là có nhiều người bị rồi. Có một sư cô khác nữa, cũng người Việt Nam nữa. Cô qua bên thiền đường đó, cô gặp sư rồi cô nói tôi muốn lên tôi trình pháp với ngài thiền sư. Mà cái giờ đó là không phải giờ Việt Nam trình pháp. Sư nói cô à, giờ này là giờ của hành giả Miến Điện, cô lên thiền sư không tiếp đâu. Vậy mà một mình cô chạy lên cho được à. Cô chạy lên thì sư sợ là cô lên trên đó mà cô nói ú ớ thì thiền sư ông không biết chuyện gì. Thì sư đi theo. Thì đi vô thì ông dòm, ý là muốn hỏi sư là có chuyện gì đây. Tôi nói cô này không biết làm sao mà cô có đòi lên gặp sư cho được à. Tôi cản không được, để cô lên. Thì cô lên cô gặp thiền sư, cô nói thưa sư con xin đảnh lễ sư. Ông hỏi cô cần cái gì không? Tôi muốn đảnh lễ sư không à. Thì thiền sư nói thế muốn đảnh lễ thì quỳ xuống. Cô nói không, tôi muốn quỳ xuống, tôi muốn đảnh lễ theo kiểu Tây Tạng. Tức là nằm dài, sông sọc vậy đó, duỗi tay ra phía trước vậy đó. Thiền sư nói không, đừng làm vậy. Nó tâm tôi nó muốn như vậy à. Nó nói phải lên gặp thiền sư, phải đảnh lễ thiền sư, mà là đảnh lễ theo kiểu Tây Tạng á, thì là mới là kính trọng thiền sư. Thiền sư nói không được. Thôi sư cô đi về đi. Rồi mà nếu như mà cô muốn mà trình pháp cái gì đó, ngày mai tôi sẽ gặp, tôi sẽ cho trình pháp riêng. Đuổi như đuổi tà vậy đó. Thì cô thấy bộ không xong rồi cô đi về cái thôi hết luôn. Khi mà cô đi ra khỏi cửa rồi, phải cô còn muốn ngày mai cô muốn lên đảnh lễ, cô nói bây giờ sao nó không muốn nữa. Là bởi vì la nó rồi, bây giờ nó đâu có muốn nữa theo. Nó gọi là nó tỉnh rồi. Vì vậy mình thấy khi mà người ta tới mà ta tập ở một cái thời gian rất lâu, người ta từ bao nhiêu cái truyền thống khác nhau đó, cả một cái vấn đề trong cái chơi. Vì vậy cái trần thiền là đối với thiền sư là một cái chỗ đó cũng giống là một cái trận giặc vậy đó. Mình phải đối đầu với tất cả nhiều cái chuyện. Họ học ở đâu cũng biết, họ có phương pháp, họ làm cái gì cũng được rõ. Tự nhiên khi mà họ tới với mình đó, là mình chỉ cho họ, tự nhiên nó trổ ra nhiều cái lạ lùng quá. Mà mình có hiểu nguồn gốc từ đâu đâu. Đó, nhưng mà rồi mọi, nghĩa là chư thiên hộ trì sao á, cho tới bây giờ cũng chưa có ai mà té mà chết rồi trên thiền đường hết trơn. Chết là có đi chơi mà bị sai tông chết thì có, chứ mà ở trên thiền đường tu tập mà không ai chết hết trơn. Thành ra người ta thường hỏi vị thần sư con ngồi thiền con sợ chuyện này chuyện kia. Ông nói tôi ở đây 20 năm chưa thấy ai chết hết vì thiền tập. Người ta thiền tập, người ta có hơi khùng điên điên đó, giống như mát dây vậy. Nhưng mà tại vì họ không có theo đúng cái phần thông tin mà tôi đã cho. Họ không làm đúng. Ví dụ như trường hợp cái cô Việt Nam đó, là tôi đi dặn là đừng có tập, đừng có chú tâm dữ quá, đừng có làm chậm quá. À, cô không nghe. Cô không nghe, cô làm theo ý cô thì câu chuyện nó sẽ xảy ra thôi. Vì vậy, mình thấy người ta hỏi tập thiền có bị tàu hỏa nhập ma không? Quý vị trả lời có đi. Có là tại vì sao mà có? Là tại vì mình tập không đúng. Hoặc có cái thứ hai nữa là thiền sư không có rõ tâm của hành giả, chỉ tầm bậy. Cũng bị trường hợp nó xảy ra nữa. đó. Nhưng mà cái trường hợp thứ hai đó có nhiều lắm mà sư thấy thôi nói mất thì giờ đó, để sư bắt đầu tiếp tục cái bài pháp này. Tôi nghĩ rằng nếu người này biết cái gì xảy ra lúc mà khi mà tôi thấy cái cô này cô đứng mà hai chân mà nó sang ra như vậy, thì tôi nghĩ rằng nếu người này biết những gì đang xảy ra sẽ thoát khỏi trường hợp này, cho nên tôi nói lớn: tật ngồi xuống được không? Tức là bật ra phía sau mà ngồi xuống. Ngồi xuống xem nào. Cô chỉnh choạng cố ngồi, chân nhúc nhích được, cho nên đứng thẳng lại ngay, trở lại đứng bình thường, vì chân bây giờ nó không có nghỉ nữa, không có bị còn liệt nữa. Cô nghĩ là cái chân cô nó bị liệt. Khi cô đi chậm quá, cô thấy nặng đó. Khi mà mình đi thì mình thấy cái chân nó nặng ghê lắm. Bị cái yếu tố đất đó, rất là nhiều. Do đó mình có cảm tưởng giống là mình đi không được nữa, bị liệt. Thành ra khi mà cô nhúc nhích được rồi đó, cô dở chân được đó, thì thiền sư nói là cô nghĩ là cô hết liệt rồi, thì tự nhiên cô đứng lại được. Người ta thường nghĩ hành thiền phải có định tâm mạnh, rất thích có định mạnh. Nhưng quên định mạnh nếu không có sự hiểu biết, rồi không có trí tuệ, thì tâm sẽ rất nguy hiểm vô cùng. Nghĩa là mình không hiểu cái này là giả chẳng hạn. Nếu mình thấy một cái hiện tượng nào đó mình biết nó là giả, mình không có vương, mình không có vinh theo đó, mình có ôm nó, thì không có câu chuyện gì xảy ra hết trơn. Mà đằng này mình không biết, mình không có cái phần thông tin, mình không có trí tuệ, do đó mình tưởng thiệt, mình bám theo nó, mình chết. Bản chất phiền não, bản chất của phiền não là bé xé ra to, định tâm cũng thế, ít nó xích ra nhiều. Hai cái này mà cộng lại trở thành bình phương của phóng đại. Nhiều người tập lâu mà trở nên điên khùng là vì vậy đó. Tập mà không có được người ta hướng dẫn cái phần thông tin cho đàng hoàng tử tế, tập mà không biết rằng cái này là giả, kẻo có ai chỉ cho mà biết. Rồi đôi khi mình lên trên mạng mình học rồi mình tập theo nữa, mấy cái này vô cùng nguy hiểm. Một vị sư tập thiền bằng cách lần chuỗi, vị này ẩn cư, đã không kể cái chuyện xảy ra bên Miến Điện, vị này ẩn cư một mình trong rừng thanh vắng và tới gặp Hòa Thượng Sửu Minh, thầy của tôi, thưa với Ngài: thưa Ngài, một lần con đang nhắm mắt lần chuỗi, tự nhiên nghe gió thổi mạnh, cây cối chung quanh sập ầm ầm, gió thổi bụi đá bay ào ạt vào cả mắt nữa. Quăng con hoảng hốt sợ, người cứng đơ, không còn lần chuỗi được nữa. Trong lúc té ngã hoảng hốt như thế, con nghe hơi thở vô ra, liền chú vô đó, tâm yên dần, mở mắt ra thấy chung quanh yên tĩnh, chẳng có đá, cho có cát, có cây, có cối gì ngã trơn. Vì thấy cái tâm tưởng không? Họ không biết một cái lý do nào đó, sư nói bảo tới. Sư nói chắc là áp thấp nhiệt đới, chắc là bảo tới. Tự nhiên gió nó thổi, được cát, được đá, được bay lung tung, hoảng hốt, té ra ngửa ra phía sau. Khi mà té ra phía sau rồi thì đang nằm yên như thế, để nhớ lại hơi thở. Nhớ lại thở, tập hơi thở trước rồi chú ở trong hơi thở, tâm để yên xuống, mở mắt ra đâu có thấy gì. Thưa sư, thưa thầy, các vị tập thiền định Samatha rồi chuyển qua thiền Vipassana, họ cần có định tâm mạnh để đắc các thiền Jhana thì phải làm sao đây? Mình đang tập thiền này gọi là thiền tứ niệm xứ này, để phát sinh trí tuệ này. Cái câu hỏi này là của một người tập thiền định. Họ hỏi là bây giờ chúng tôi tập thiền định, tôi tập thiền định rồi tôi chuyển qua thiền tứ niệm xứ đó, để cách tập là vậy đó. Hoặc giả là mình tập thẳng vào trong thiền tứ niệm xứ Vipassana, hoặc giả là mình tập thiền định, cái vị đó chỉ cho mình thiền định trước, rồi mình từ thiền định mình chuyển qua thiền tứ niệm xứ. Thì nếu như mà các vị này mà muốn thành công trong thiền định thì phải tập trung rất là dữ, có định tâm rất là mạnh để vượt qua các tầng jhana, rồi từ đó jhana tức là các cái tầng thiền ở trong thiền định, rồi từ đó lấy cái căn bản đó mình chuyển qua thiền tứ niệm xứ. Câu trả lời: các vị có căn cơ với định sẽ bắt đầu với thiền Samatha. Như vậy là nếu mà quý vị chỉ thích tập thiền định không thôi, điều đó có nghĩa là tâm quý vị, quý vị có căn cơ với thiền định. Do đó Đức Phật cũng cho phép nữa, tập thiền định trước cái đã, một đối tượng thôi, hơi thở thôi. Rồi khi mà cái định tâm nó mạnh, rồi mình đi qua các cái tầng thiền ở trong cái thiền định đó, các cái jhana đó, rồi khi mà lấy cái định tâm đó, thì cái vị thầy đó chỉ cho mình cách mình chuyển qua thiền Vipassana. Nhưng các vị có căn cơ định sẽ bắt đầu bằng thiền Samatha rồi chuyển qua thiền Vipassana. Quý vị nhớ đây này, căn cơ nghĩa là sao? Nghĩa là ví dụ như bây giờ những một cái trường hợp rất là đơn giản, sư nói quý vị ngồi lúc đầu chú tâm vào một niệm mục, giữ tâm cho yên tĩnh. Một thời gian lâu rồi quý vị mở cái tâm ra. Bây giờ mình thay vì một đối tượng thôi, mình quan sát hai đối tượng. rồi thấy hai đối tượng, rồi mình quan sát ba đối tượng, bắt đầu ba là mình sẽ thấy bốn năm. Nhưng mà người ta làm được. Sư thấy có nhiều vị qua bên trường thiền sư đó, nó hễ mở tâm ra là tâm nó chạy tán loạn hết trơn. Chạy tán loạn thì phải vô trong tâm định lại, vô trong hơi thở lại. Trong hơi thở lại rồi mở tâm ra, nó nhận được một chút rồi nó bắt đầu nó chạy tán loạn nữa. Đó, thì cái này là gọi là không có căn cơ về thiền tứ niệm xứ này. Mà ít ra là nói về thiền quán tâm đó. Không, người đó không có duyên, tập hoài mà tập không được, không có thấy tiến bộ. Rất là nhiều vị đó, tập đôi khi một năm rưỡi rồi bỏ à. Vì vậy mà nếu mà sư thấy quý vị tập mà quý vị bỏ là cái đó cũng chuyện bình thường, không có gì đâu. Nhưng mà có một cái trường hợp khác là có những người tập thiền định, chứng đắc các cái tầng thiền, thấy được những cái trạng thái tâm rất là vắng lặng, yên tĩnh, bám vào đó, không muốn chuyển qua thiền tứ niệm xứ, thì cái này là khác nè. Cái này không phải là căn cơ nữa, mà tại vì cái tâm của mình trong này nó có tâm tham trong đó. Mình không có muốn bỏ hơi thở, mình không muốn chịu quan sát cái đối tượng nào khác ngoài hơi thở của mình, bởi vì nó quen rồi. Cũng giống như người Việt Nam mình ăn cơm á, thấy không? Mình ăn cơm quen rồi, rồi mình qua bên Mỹ mình hỏi có cơm không? Mấy người đi tị nạn đó, họ lúc mà họ được, trước khi mà họ đi định cư chỗ nào rồi Mỹ nó tập trung hồi kỳ năm 75 á, rồi hỏi những cái người mà qua lâu rồi ở bên Mỹ này có cơm ăn không? Tại vì đối với họ là không ăn cơm làm như không có ăn à, bụng nó vẫn đói như thường. Thì như thế nào thì người ta nói rằng là khi mình tập thiền mà mình lựa một đối tượng rồi mình cứ tập hoài đó, cái tâm mình nó không có để ý tới đối tượng khác là mình sẽ có thói quen đó. Và cái điều này là sư thấy rất là rõ, là tại vì sư tập bắt đầu bằng cái pháp quán thân đó, mà theo dạy trong trung tâm Mahasi lý phòng xẹp, các ngài cứ chỉ là phòng xẹp thôi à, lên hơi thở không cho, lên mũi là không được, phải xuống phòng xẹp, nó quen rồi. Bây giờ ngồi mà tâm không để ý tới phòng xẹp, nó vẫn chạy vô trong phòng xẹp. Cho đến nỗi mà sư gặp ông thiền sư lúc mà mới tập, sư nói ông chỉ tôi cái tập mà quan sát cái chấn thủy nào tôi làm được. Ông nói chấn thủy này dễ mà có gì đâu mà làm không được. Dạ dạ, xa thú. Cái sư nói không phải tôi làm được, mà tôi thấy cái chấn thủy này mà tôi cũng thấy phòng xẹp à. Không được, tôi không có tập được nào cái nào mà ngoài cái phòng xẹp, tôi nhắm mắt là phòng xẹp mới tới à. Thì thiền sư mới nói thôi bây giờ đó chỉ cho sư đó, là bây giờ đó thay vì mà tập cái chấn thủy á, thì ông biểu sư á, ngồi cho gần cái đồng hồ, rồi lấy cái đối tượng là cái đồng hồ, tiếng tích tắc đó. Để ý tiếng đồng hồ thôi, đừng có thèm để ý tới hơi thở. Nhưng mà khi mình để ý tiếng đồng hồ mà mình đã thói quen rồi, nó cũng chạy vô trong hơi thở à. Lúc đầu nó chạy vô, lát mình nhớ ông dặn là ở đồng hồ mình chạy ra, cứ chạy vô chạy ra cho một lát là mình thấy là hai cái nó quan sát bằng nhau hết trơn, thì mới gọi là được đó. Thì quý vị thấy thói quen không? Bất cứ mình làm cái gì nó có thói quen, mà khi mà thói quen nhiều năm rồi đó, khó bỏ vô cùng trời đất. Do đó người ta nói thói quen nhỏ nhặt mà sao khó bỏ như vậy? Không khó, không có dễ bỏ đâu. Là bởi vì sao? Vì mình lập tới lập lui, mình làm hoài. Cái tâm mình nó quen rồi. Thế có trường hợp là tự nhiên nó nhảy vào đó à. Vì vậy cái người tập thiền tứ, cái tập thiền định á, là thiền sư nói rằng là có căn cơ rồi, thích tập thiền định, mà vì căn cơ là không thể tập thiền khác được ngoài cái thiền định, mà còn có cái tâm tham ở trong đó nữa. Đôi khi là nó an lạc quá, mình không muốn bỏ, mình không muốn quan niệm cái sự an lạc trong thiền tứ niệm xứ, mà tâm yên biết tâm yên, tâm an lạc biết tâm an lạc, thấy các đối tượng, thấy các hình ảnh, mình nhắc mình ra là giả, mình trở lại về hơi thở của mình, là mình trở lại với phòng xẹp. Cái này gọi là cái bằng trạch pháp giác chi đó, mình nhắc mình đừng có đụng theo nó, trở lại đây chỗ này này. Cái này là cái hiện tại bây giờ cái đối tượng của mình là cái gì, đặt câu hỏi với nó vậy. Đối tượng của mình là cái gì? Đối tượng của mình là hơi thở hay là mấy cái hình ảnh? Thì mình hiểu rằng là hơi thở, phải trở lại hơi thở. Thì các người mà tập thiền samatha rồi đó, thì như vậy phải làm sao đây? Người ta có căn cơ bên thiền định mà, ta căn cơ bên định thì ta phải chú tâm rất là dữ, mà chú tâm rất là dữ thì những cái gặp những trường hợp như thế này, thì thiền sư nói rằng là đó, vậy thì muốn tập từ thiền định mà qua thiền tứ niệm xứ đó, chuyển qua đó, cái vị sư mà dạy mình phải rất là giỏi, để chỉ cho mình cái cách để mình bỏ những cái thói quen của mình. thì cái người mà chỉ cho mình, nó dạy cho mình các ngày, nó cũng phải có đã tập, giống như mình nghĩ là tự tập thì thiền định rồi mới chuyển qua thiền tứ niệm xứ. Còn cái vị không có kinh nghiệm chỉ không được. Thì quý vị thấy cái vấn đề mà hướng dẫn giúp đỡ người khác hành thiền cũng là rất là rắc rối chứ không phải không. Khi bạn tập về hơi thở, nếu để cho tưởng phát sanh, tức là để cho tâm mình suy nghĩ đó, sẽ thấy ánh sáng, sẽ thấy sự khoái bay ra, hay sự chỉ từ mũi chạy ra bao xa tùy theo định tâm, ước muốn của người tập. Người này chỉ chú ý vào hơi thở, nhưng lại để ý vào khái niệm vô ra luồng không khí, chú ý vào khái niệm tục đế, có định mạnh nên chỉ một niệm suy nghĩ phát sanh khởi là hơi thở biến thành khoái, biến thành ánh sáng. Đây là nói về trường hợp những người tập hơi thở này. Họ cũng tập hơi thở như mình vậy. Mình tập thiền tứ niệm xứ sẽ nhắc quý vị quan sát hơi thở ở mũi, mà quý vị quan sát cái cảm giác ở đó. Và quý vị thấy cái cảm giác nó thay đổi hoài. Khi nóng, khi lạnh, hay là cái nhột nhạt nó thay đổi tùy theo cái hơi thở của mình. Đó thì cái người mà tập về thiền tứ niệm xứ cũng lấy hơi thở làm đối tượng. Cái người tập thiền Samatha, thiền định cũng lấy hơi thở làm đối tượng. Nhưng khi vị này trong khi ngồi thiền chỉ chú vào trong này thôi, định tâm nó càng lúc càng mạnh. Hơi thở vô ra, vô ra, vô ra. Đó mình tập, mình biết hơi thở vô ra, mình thấy cái cảm giác rồi đó. Rồi khi mà tâm của mình yên rồi, mình chuyển qua cái khác. Ở thì nhắc cái gì đó, những quan sát thêm tiếng động, quan sát thêm sự xúc chạm, còn thẳng quan sát thêm cái này thêm cái kia đó. Còn cái người mà tập chân định rồi đó, họ chỉ ở một chỗ đó thôi, họ không có thói quen, họ cứ vô ra rồi đó. Tới một lúc nào đó khi mà định tâm rất là mạnh, họ nghĩ rằng ồ, cái hơi thở nó chạy vô chạy ra, giống như từ đây nó chạy xuống đây, rồi từ đây nó chạy lên đây, trở thành quý vị sẽ thấy có một cái cầu nó nối từ chỗ này tới chỗ này. Vì vậy những người này sẽ thấy vô luồng không khí vô ra, chú niệm vào kín khái niệm, sẽ thấy cái luồng hơi thở này trở thành khói, trở thành ánh sáng, trở thành thời chỉ hay trở thành cây gậy. Để quý vị xem, nó đem hình ảnh vào trong rồi. Cũng hơi thở mà chính cá nhân sư nghe một vị sư từ bên Mỹ qua đó. Ông nói tôi ngồi thiền mà hễ mà tôi niệm về hơi thở lần lát, tôi thấy có một cái sự khói nó bay từ đây xuống. Sư nghe, sư không biết là cái gì đó. Thì sư nói, ông này thì là ông tập thiền Samatha đó. Thay vì cái cảm giác này chỉ biết nằm yên đây, bắt đầu mình giải thích. Hơi thở mà ở đây vậy là tức là nó chạy từ đây, nó chạy vô đây, rồi chạy ra, chạy vô, rồi là thấy cả một cái cầu nó chạy vậy. Thì trong bây giờ định tâm mạnh, mình bắt đầu mình chen khái niệm vô trong đó. Đây cái luồng khói, đây là cái sự chỉ, đây là cái gậy rồi, là nó ra giống như thiệt. Và vị này có thể điều khiển tùy theo lực tâm của mình. Hễ mà luồng khoái ra, mà ra dài, ra ngắn như thế nào là mình chuyển được. Vậy là mình xử lý cái tự tướng đó. Ở bên thiền định là có ta có cái chuyện đó. Ví dụ như mình nhìn, mình nói thiền định mà tập mạnh, mình thấy mặt trăng, mặt trời, rồi mình muốn làm cho lớn, cho nhỏ, cho to, cho nhỏ như thế nào tùy theo mình. Thì cái này cũng vậy. Thì cái người tập thiền định, tập thiền hơi thở mà lấy cái này làm đối tượng, rồi thấy cái ánh sáng, rồi thấy cây gậy, muốn nó ra nhiều, nó ra nhiều, muốn ra ít, nó ra ít. Muốn nó y như thế nào thì nó theo như vậy thôi. Vị này có thể điều khiển tùy theo lực tâm của mình, có thể làm cho ánh sáng kéo dài ra, kéo lên tới mặt trăng cũng làm được. Khi sức của tâm định đang mạnh như thế, chỉ cần một niệm suy nghĩ dấy lên, như nghĩ về ma, nghĩ về Phật, về rừng, là hình ảnh này xuất hiện ra rõ rệt như thiệt, và nghĩ rằng cái này là thiệt. Tâm của chúng ta sinh hoạt rất nhanh, suy nghĩ nhóm lên, tâm tạo ra hình ảnh ngay. Không thấy rõ sinh hoạt của tâm, vội cho đó là thật. Đó là những trường hợp những người niệm Phật thấy Phật hiện ra trước mặt, đi tới đi lui kinh hành, hay thuyết pháp, hay rờ đầu hành giả, thương yêu khuyên lơn hành giả. Quý vị thấy là cái tâm nó tưởng mạnh như vậy đó. Nhưng mà vì mình không được ai hướng dẫn, mà không ai nói cho mình cái đó là giả, mình cứ nghĩ nó là thiệt, và nó trở thành thiệt thiệt. Và khi mà biết thiệt rồi là lúc đó là khùng rồi đó quý vị ạ. Người ta đưa mình vô tâm thần, để bình luận tâm thần. Tôi có nhớ một chuyện là một người đàn bà người Myanmar ngồi thiền lần chuỗi, thấy có người tới dạy cho phương pháp chữa lành các bệnh nan y. Đang ngồi thiền như vậy mà thấy có một cái người đàn ông tới, chỉ cho bà này cái cách thức mà chữa bệnh. Có chữa những cái bệnh mà người là thầy thuốc hay bác sĩ chạy, mà chỉ cho bà này bà chữa người ta lành. Nhưng từ từ người này không dạy nữa, mà bắt làm những cái chuyện bậy bạ như như cởi truồng cho ông ta nhìn. Cái hình ảnh đó đó quý vị. Bà này tức giận không làm, y chửi xối xả vì hắn không dạy nữa cho nên bao nhiêu tài nghệ mất hết. Càng sân hận, hình ảnh của người đàn ông càng hiện rõ ra và mạnh, không dẹp nó được. Có thể giả thích như vậy, lúc đầu người đàn bà có định tâm mạnh nên có thể có những khả năng thầy thuốc từ kiếp trước sống lại, giúp bà này chữa lành bệnh. Trong khoảng thời gian đó, trong lúc chữa bệnh cho người ta, tâm tham, tâm sân phát lên, tại vì lợi lộc nó tới mà. Nhưng bà này không để ý, nên hình ảnh của ông thầy trở thành dâm dục, trở thành hung dữ. Thật ra ông thầy đó là cũng do bà mà ra. Ông thầy đó mà hung dữ cũng do bà mà ra là bởi vì sao? Bởi vì trong một cái quá trình đó, bà này mà đi chữa bệnh như vậy là tâm tham, tâm sân nó hiện ra. Mà tâm tham, tâm sân nó hiện ra thì cái hình ảnh nó từ từ hiền lành mà trở thành hung dữ. Một vị sư tập thiền định đề mục niệm Phật, tâm định khá mạnh, có khả năng trị bệnh, giúp được nhiều người. Vị này cho học nhiều học trò học, chỉ cho họ cái sở trường của mình, trong đó có một người nữ. Vị sư bắt đầu để ý tới người này, do ái phát sanh lên, do lực tâm của vị nằm mạnh, ái biến thành sức hút kéo người phụ nữ này càng lúc càng tới gần ông ta. Sức mạnh của thiền định và ái của sư này đối với người đàn bà đã tác động đến tâm cô này. Tới một lúc sư thức tỉnh, biết nguy hiểm tới gần là bởi vì sao? Bởi cái người đàn bà họ cứ đi theo ông hoài. Thế là sư sợ quá, sư bỏ dạy và sư vô trong nghĩa địa thực tập về 32 thế trược để giảm bớt cái tâm ái. Mình chỉ thiền cho người ta, mình chỉ cho người ta cách mà tu tập chữa bệnh. Thì ông sư này ông làm á, ông chỉ cho cái học trò đó chữa bệnh, thì trong số đó có một người nữ. Ông chỉ dạy cách chữa bệnh thôi, nhưng mà vì đây là một người đàn bà, người nữ, do đó mà ông để ý tới cái người đàn bà này. Vì mà ông để ý tới cái người này, ông có tâm ái với cô này. Khi ông có tâm ái với cô này thì ông rất thích cô này. Chỉ vì tâm ông thích cô này, và trong khi ông đang tập thiền như vậy, tâm định nó mạnh, mà nó có cái sức mạnh nó kéo cô này tới gần ông. Vì vậy khi mà ông nhận ra được điều này thì ông sợ quá. Ông sợ bị xả y rồi ông bỏ, ông dạy nữa, ông dạy vô trong nghĩa địa ông tu tập. Rất may cho vị sư này có trí tuệ cho nên mới không rớt vào bẫy của ma vương. Ái và định tâm hợp chúng lại sẽ nổ ra rất lớn nếu không biết cách xử lý. Lý do tại sao định nhiều là nguy hiểm là vậy đó. Bởi vì vậy tôi mới nhắc các vị hành giả tập thiền tứ niệm xứ, nhớ đừng có tu tâm nhiều quá, đừng có làm gì quá chậm. Mình làm chậm nhiều quá, định tâm nó rất là mạnh. Mà định tâm nó mạnh mà mình không có phần thông tin, mình không hiểu cách xử lý nó, nó sẽ bé xé ra to và nó tạo ra những cái chuyện rất là khó khăn để mình giải quyết. Trong này nó có một cái câu chuyện liên quan tới một vị sư người Việt Nam nữa, nhưng mà đầu thôi cái bài này nó tới đây nó cũng đã dài rồi, để có khi nào dịp sư sẽ kể đến cái chuyện. Đây là một cái chuyện nó xảy ra ở tại Phước Sơn này, rồi sư gặp cái vị sư đó, rồi vị sư nói cho sư biết họ tập như thế nào. Chỉ đơn giản là tập định rồi quá, mà rồi đến khi mà nó xảy ra không biết cái chuyện gì, tự nhiên nó nổ cái lỗ tai điếc luôn đó. Vị sư đó bây giờ không còn ở đây nữa, nhưng mà thôi thì hễ mà nói tới hình ảnh là nhiều chuyện nên nói ghê lắm. Và quý vị nghe cái phần thông tin như vậy ra quý vị đủ rồi. Chỉ có một điều quý vị nhớ giùm sư này: trong khi mà quý vị ngồi thiền, bất cứ hình ảnh nào, dù tốt, dù xấu, dù đẹp, nếu quý vị tập thiền tứ niệm xứ, xem nó là giả. Cái này là do tâm tạo, cái này không có đâu, nó là ảo, bỏ đi, đừng có để ý tới. Mà để ý là để ý cái gì? Để ý tới hơi thở này, để ý tới tiếng động này, để ý tới xúc chạm, để ý tới cảm giác đó. Cái phần hướng dẫn là tập, ta chỉ như thế nào mình làm theo như vậy. Thấy cái gì mà lạ, đừng có để ý tới. Hoặc giả là thấy lạ mà thấy nó cứ xuất hiện hoài, lại gặp sư chỉ cho. Đôi khi tâm quý vị yếu, quý vị bám vào đó thì tự nhiên có thấy rõ hoài. Đó là cái lời mà người ta khuyên các vị hành giả mới tập là phải như vậy. Sau này nếu mà quý vị thấy rồi mà quý vị không có chịu bỏ vì nó thích, quý vị thích quá, như trường hợp là mình thấy người ta chỉ cho mình cách chữa bệnh cho đồ tốt quá đó, quý vị bám vào đó, cái đó là quý vị sẽ khổ đấy. Bây giờ sư muốn đọc một cái bài pháp khác nữa. Một bài pháp này nó liên quan tới một cái câu hỏi của một vị hành giả nói về đức tin, là sự kính trọng của học trò đối với thầy. Thì ngày hôm qua cái vị hành giả trình pháp nói rằng là con học tu tập với vị nào đó không biết, con có đức tin rất là nhiều nơi ngài đó, con cảm thấy là con rất là kính trọng vị đó, nhưng mà tại vì sao mà hai tháng này rồi đó không còn gặp vị đó nữa, thì cứ mỗi lần tâm con mà suy nghĩ tới vị đó thấy bị chấn động dữ quá. Thì ngày hôm qua sư nói rằng khi mình kính trọng một vị thầy Khi mình có đức tin về một vị thầy thực tập là mình hiểu rằng cái vị này là tu tập tốt này, mà có khả năng giúp mình tu tập này. Tu tập để mà giải thoát chứ tu tập để làm gì, thấy không? Như vậy thì mình kính là mình kính cái gì? Mình kính cái pháp của vị này hay là mình kính cá nhân của vị này? Thì câu trả lời là chắc chắn là kính pháp của rồi, phải không? Mà đã kính pháp thì làm sao mà có chuyện chấn động? Mình tới gặp gần sư, sư chỉ cho mình học để tu tập, để là cái tâm của mình nó càng ngày càng nhẹ nhàng, bất phiền não, mà tại sao mà chấn động? Chấn động là tại vì sao? Tại vì tâm ái nó chen vào trong. Từ đức tin nó chuyển qua cái tâm thương, từ thương, từ chỗ kính, chỉ có đức tin là vị thầy nó chuyển qua cái tâm ái mà nằm mình không để ý. Thì đây là một cái bài pháp mà một vị sư hỏi ngài thiền sư, nhờ sư dịch dùm. Tại vì sư này nói rằng là thưa sư, ở bên Việt Nam đó có một cái cô Phật tử đó, cô tới cô gặp con, rồi cô này kể cho con nghe rằng là cô có một, ở bên Việt Nam cô tu theo một cái vị thầy mà cô có rất nhiều đức tin với vị đó. Cô này nói với tôi, thưa thiền sư, là cô ta có đức tin tuyệt đối như vị sư của mình, vị thầy của mình. Tuy nhiên một hôm trong khi đang thưa chuyện với ngài, tức là vị thiền sư đó bên ở Việt Nam này, với sư phụ của mình, thì một tâm phiền não khởi lên suy nghĩ, sao ông thầy mình cái mặt bây giờ tròn trịa quá, giống mặt heo quá. Thì quý vị thấy không? Tự nhiên nó thấy cái hình ảnh, cái nghĩ tới cái mặt heo. Biết suy nghĩ của mình bậy quá, cho nên con cô ấy dùng tư duy chân chánh. Đây là vị sư kể lại vậy. Cô này có nhờ đi hỏi dùm, là con đang nhìn thấy sư phụ của con, để tự nhiên con suy nghĩ rồi, thầy con cái mặt giống cái mặt heo quá. Con biết, trời ơi, con suy nghĩ tầm bậy quá. Vì suy nghĩ tầm bậy vậy, cho nên con dùng tránh tư duy, chặn suy nghĩ này lại, không dám cho tâm nghĩ tiếp. Con tự hỏi, tức là vị sư nói, khi mà con nghe cái câu chuyện đó rồi đó, thưa thầy, thiền sư, con tự hỏi là một người mà có đức tin gần như tuyệt đối nơi một vị sư phụ của mình, mà sao phiền não ngủ ngầm vẫn còn quá mạnh đến nỗi nhìn ông sư trở thành cái mặt heo là sao? Cái cô mà cô kể câu chuyện của con thì thấy là cô có đức tin rất là mạnh, cái vị sư phụ của cô đức tin mạnh, kính trọng rất là nhiều, mà tại sao mà đang nhìn cái mặt ông thầy rồi mà nghĩ là cái mặt heo là sao? Thì sư này nói rằng là hễ mà học trò mà nghĩ cái ông thầy mà là cái mặt heo á, là cái này là tà tư duy, rất là nguy hiểm. Thì sư nói trả lời, người này, tức là cái cô này đó, ngay từ lúc đầu đã không có chánh kiến, không hiểu rằng đó chỉ là sinh hoạt của tâm, cho nên mới hốt hoảng sợ hãi. Tâm nó muốn nghĩ gì nó nghĩ à. Nó nhìn cái mặt ông thầy mình, nó thương thầy mình, thì nó đây là mặt, là cái khuôn mặt thánh thiện của một vị Phật A Di Đà, Di Lạc rồi gì đó không biết. Còn mà tâm ái nó khởi lên thì nó nghĩ rằng đây là tâm mà xấu xa nó gửi lên, thì nó nghĩ mặt heo. Hoặc tâm ái nghĩ lên nó nghĩ tới một người nam, người nữ gì đó. Tất cả đều do tâm mình hết. Mà nó suy nghĩ gì là cái chuyện của nó. Người này suy nghĩ rằng những tư tưởng bậy bạ là tâm mình, của mình, cho nên mới sợ hãi, mới sanh lên. Vì mình chấp ta, mình cho mình suy nghĩ rằng mình suy nghĩ bậy bạ quá. Mình nào, tâm nó khởi lên như vậy à, mình chẳng đâu có được. Ngay cả khi nếu cô này có tâm suy nghĩ bậy bạ như muốn quan hệ tính dục với ông thầy, cũng không còn là vấn đề gì cả. Khoan nói chuyện nghĩ tới cái mặt heo nữa. Ngay cả cô nghĩ rằng ô chào ông thầy này đẹp trai quá, nếu mình quan hệ tình dục với ông là chắc là sung sướng lắm, vân vân. Thần sư nói cũng không sao hết. Tâm nó muốn nghĩ gì nó nghĩ à. Khi đã hiểu đây chỉ là tâm, đây là một hiện tượng tự nhiên, đây là sự sinh hoạt bình thường của tâm, do điều kiện tâm sẽ yên ổn tự do. Nó có điều kiện của nó. Điều kiện là sao? Nghĩa là trong nội tâm của mình đó, nó còn phiền não, do đó nó nhìn cái đối tượng, nó diễn giảng theo ý của nó. Cái này là nhân quả mà. Và nếu mình hiểu như vậy rồi đó, thì mình sẽ thấy rằng đây là những hiện tượng tự nhiên của tâm mà. Nó vận hành một cách tự nhiên như vậy. Do đó mình chỉ bình tâm quan sát thôi. Bây giờ mình tâm sẽ rất là yên ổn, rất là tự do. Ái không phải là của ai hết. Nó sinh lên trong tâm người nam cũng như tâm người nữ. Cái đối tượng là một ông thầy, là một người nam, mình là một người nữ, thì ái nó có thể khởi sanh. Không thể nào mà tránh được cái chuyện đó. Và nếu mà khi nó khởi sanh, mình nhớ này, mình áp dụng cái sự tu tập, mình quan sát cái tâm ái này. Và mình có thể dùng tư duy chân chánh, mình nhắc nhở rằng là vị thiền sư của mình là vị thầy của mình. Mình nên tới gần ngài để mình học cái pháp, cho nên mình đừng có để cái tâm của mình nó vướng bắc như vậy. Có thể mình suy nghĩ như vậy, Nhưng mà cái nhiều nhất là làm cho tâm mình yên xuống rồi mình quan sát cái tâm ái này. Thưa sư, đây là cái sư mà đem cái câu hỏi hỏi. Thưa sư, con vẫn chưa hiểu tại sao một người có niềm tin mãnh liệt nơi vị thầy mà bên trong phiền não, tức là tâm ái, vẫn còn khởi lên. Đáng lẽ mà đã kính trọng thầy, đã mến thầy, đã yêu thầy vì thầy dạy cho mình những cái pháp tu hành để mà bớt phiền não, mà tại sao mà trong tâm nó vẫn còn phiền não mạnh lên, sinh lên như vậy? Trả lời, chúng ta nói về cái gì đây? Có phải chúng ta nói về đức tin không? Mình đâu có nói về trí tuệ. Cái cô này cô không có trí tuệ, cô chỉ có đức tin thôi. Chỉ có đức tin ở vị sư thầy của mình, không có trí tuệ. Không có trí tuệ tức là không có chánh kiến, hiểu rằng đây là những sự sinh hoạt của tâm. Vì không có trí tuệ không có, vì trí tuệ vắng mặt, tâm si nó có mặt. Thế mà trí tuệ không có thì tâm si nó sẽ có mặt. Mà tâm si nó có mặt thì phiền não nó khởi sanh, cái chuyện bình thường. Một đôi khi đức tin mạnh cũng đi kèm với tâm ái nữa. Mình có đức tin mạnh để vị thầy, mình thương, mình kính vị thầy, quá chừng nó nghe, nó sẽ chuyển à. Vì tâm mình là tâm phiền não mà. Mình đã tu, mình đã tu tới đâu, mình đã thánh thiện đâu, thì nó chuyển à. Khi thì nó tốt, khi thì nó xấu. Quý vị để ý trong cuộc sống của mình không? Có khi nhiều người mình gặp, lúc đầu là mình thương lắm, mình mến lắm, mình kính lắm. Tiếp xúc gần gũi lát, bắt đầu ghét hồi nào cũng hay. Giờ cũng thèm nhờ dòm cái mặt nữa. Tại sao đổi mau vậy? Tại vì tâm ở trong này nó phiền não mà. Xem cái người đó là bạn của mình, cái đó người đó là thân thiết của mình, người đó phải như vậy như kia cái nọ, vì này là một thiền sư, vị này là một pháp sư, vị này là như vậy như cái nọ, phải như vậy. Tới gần cái thấy cái tâm ông tôi thui à, cái bực bội, cái sân hận. Vậy thì cái tâm mình nó là một cái đối tượng nó thay đổi hoàn toàn, nó tác động bên ngoài rất là nhiều, bị yếu tâm mà. Tâm nó yếu nó rất là dễ bị tác động bên ngoài cho nó thay đổi hoài. Vì vậy từ cái chỗ kính, chỗ yêu thương nó chuyển qua tâm ái hồi nào cũng hay. Và thiền sư nghĩ nói rằng mình đừng có lấy đó làm sự sợ hãi, mà mình chỉ nhắc mình đây là tâm này, đây là một hiện tượng tự nhiên, rồi nó suy nghĩ cái gì mình quan sát nó. Cái đó là cái mà mình, cái khả năng mình làm, có thể làm được mà thôi. Còn mình đừng có chặn nó. Mình chặn nó không được đâu. Thì thằng sư mới nói rằng, kể một cái câu chuyện là có một cái cô đó, cô tới thiền viện. Lúc bây giờ thầy của tôi là Hòa Thượng Sửu Minh còn sống. Thì ngài có cái thói quen đó là ngài ngồi ở trên giường đó, ngài lắng nghe, rồi bên cạnh đó là luôn luôn là có một cái bô nhỏ nhỏ để ngài bị cái bệnh cuốn họng đó, khạc nhổ rất là dữ. Đó, đôi khi đang nói chuyện rồi ngài tự nhiên nó đàm nó tới, rồi ngài phải nhổ trong cái ống nhổ, ông buộc cái bô đó. Thì cô này, cô lúc đầu cô dòm cái đó thì cô thấy cũng bình thường thôi, là bởi vì mấy người lớn tuổi bên Miến Điện họ hay làm vậy lắm, hoặc giả họ ăn trầu, họ nhai rồi họ nhổ trong ống bô đó. Thì ngài Hòa Thượng thì không ăn trầu, nhưng mà bị mà lớn tuổi rồi đàm rồi nó chặn rồi nó khạc nhổ rồi nhổ ống bô. Cô nói có một bữa đó, ông thầy sư ông nói thấy cô này cô không thấy, không tới nữa. Mấy bữa này cô đi đâu mà sao không thấy cô lại, cô gặp cô đánh lễ Hòa Thượng. Nói thưa sư, con bị một cái vấn đề là mỗi lần mà con vô mà con gặp Hòa Thượng mà con thấy ngài ngồi gần cái ông bô đó, con muốn xông lại, con lấy cái ông bô con đổ đầu ngài á. A Mô Phật. Rồi ông thầy sư ông hỏi rồi sao nữa, cô có làm vậy? Dạ không, con có làm nữa đâu, con sợ quá con trốn hồi nào á. Thì thầy sư nói hãy đi tới gần đi. Rồi tập bằng cách sau khi tâm suy nghĩ cái gì, biết tâm suy nghĩ, rồi nhắc nhở mình nó là một hiện tượng tự nhiên, nó có cái thói quen như vậy thôi. Tại vì cô nhìn người khác, cô cũng đã có cái ý như vậy rồi, bây giờ cô nhìn Hòa Thượng, tự nhiên cái ý kia nó chen vô, từ cái chỗ kính trọng nó đem qua cái chỗ là cái bằng ghét, là muốn lấy bô ấp lên đầu rồi vậy. Thì tất cả những cái này thiền sư nói đây là những cái sinh hoạt của tâm, đừng có sợ hãi gì đó, mình càng sợ hãi nó làm càng dữ, chỉ chấp nhận nó thôi. Xem nó là hiện tượng tự nhiên, quan sát chánh niệm. Mong quý vị hiểu ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.